Bài thứ hai, chánh văn. Hỏi: trên đã lược nói cái tên nhưng chưa nói rõ cái tướng của thức năng biến, vậy cái tướng của thức năng biến thứ nhất thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: sơ a lại gia thức dị thục nhất thế chủng. Dịch nghĩa: luận chủ nói tụng 10 câu để trả lời rằng thức năng biến thứ nhất tên là a lại gia, cũng gọi là dị thục thức hay nhất thế chủng thức. Lược giải: thức năng biến thứ nhất có 3 tướng: Mộc La Mã, tự tướng, thể, tiếng Phạn gọi là a lại gia, người Hoa dịch là tàng. Chữ tàng có 3 nghĩa: một, năng tàng, thức này có công năng chứa tất cả chủng loại hạt giống của các pháp thiện ác, cũng như cái kho có công năng chứa lúa. 2. Sở tàng, thức này là chỗ để chứa chủng tử của các pháp, cũng như cái kho là chỗ để chứa lúa. 3. Ngã ái chấp tàng, thức này thường bị thức thứ 7 ái luyến chấp làm ngã. Nó như người giữ kho, giữ gìn chẳng cho lúa mất, chấp tàn. Hai La Mã, quả tướng, quả gọi là dị thục thức. Chữ dị thục có 3 nghĩa: một, dị thời nhi thục, khác thời mà chín, dụ như trái xoài từ khi sinh cho đến khi chín thời gian khác nhau. Hai, dị loại nhi thục, khác loài mà chín, dụ như trái xoài khi nhỏ tánh chua đến chín lại ngọt. 3. Biến dị nhi thục, biến đổi khác chất mà chín, dụ như trái xoài khi nhỏ thì xanh đến khi già chín biến đổi lại vàng. Vì thức dị thục này mà lãnh thọ thân quả báo nên gọi là dị thục quả. Tánh chất của dị thục quả là vô ký, không nhất định thiện hay ác, song về nghiệp nhân đời trước của nó lại có thiện và ác. Bởi lấy nghiệp nhân thiện ác đối với quả vô ký mà nói, nên có 3 nghĩa: khác thời gian chính, dị thời nhi thục, khác loại chính, dị loại nhi thục, và biến đổi chính, biến dị nhi thục. Ba La Mã, nhân tướng. Nhân gọi là nhất thế chủng thức. Tất cả các pháp hiện tượng hiện hành trong thế gian và xuất thế gian đều có chủng tử, công năng tiềm tàng của nó. Các chủng tử này đều chứa trong thức thứ 8, tàng thức. Các chủng tử là nhân khởi hiện ra các pháp là quả. Vì theo nhân tướng chủng tử nên gọi thức này là nhất thế chủng. Nguyên văn chữ Hán: bất khả tri chấp thọ, xứ liễu thường giữ xúc, tác ý thọ tưởng tư, tương ưng duy xả thọ. Dịch nghĩa: không thể biết hành tướng năng duyên và công năng giữ gìn chủng tử, lãnh thọ thân thể và thế giới của thức này được. Thức này thường tương ưng với 5 món biến hành là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Song trong các thọ nó chỉ tương ưng với xả thọ. Lược giải: hành tướng thức năng biến thứ nhất rất là tế nhị, bởi người đời tâm thô không thể biết được nên nói bất khả tri. Những gì của thức này mà người đời không thể biết được có 2 phần: một, thức này giữ gìn chủng tử, thế giới thân thể và làm cho thân thể sanh ra cảm giác lãnh thọ, nghĩa là thức thứ 8 này biến hiện ra thế giới và chúng sanh rồi giữ gìn không cho mất. Đây là điều khó biết thứ nhất. 2. Hành tướng năng duyên, liễu của thức này rất là sâu xa và thế nhị. Đây là điều khó biết thứ hai. Không thể biết: 1. Kiến phần năng duyên của thức này, liễu. 2. Tướng phần bị duyên của thức này có: thứ nhất chủng tử, thứ hai thân thể chấp thọ, thứ ba thế giới xứ. Tám thức phân làm ba món năng biến, đều có quyền tự chủ tự tài, cũng như vị quốc dương, nên gọi là tâm dương. Song vị quốc dương phải có quần thần phụ tá thì mới có thể giữ nước trị dân. Tâm dương cũng phải có bộ hạ tùy tùng để giúp đỡ mới hay tạo ra các nghiệp. Những bộ hạ tùy tùng ấy lệ thuộc tâm dương, không được tự tài nên gọi tâm sở, hoặc gọi là tâm sở hữu, nghĩa là cái sở hữu của tâm dương. Lại nữa, tâm sở đã giúp tâm dương tạo nghiệp thì tâm dương với tâm sở phải ưng thuận với nhau nên gọi là tương ưng. Hỏi: có mấy tâm sở tương ưng với thức này? Đáp: chỉ có năm món biến hành thường tương ưng với thức này là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư. Xúc: tiếp xúc như con mắt xem qua, khi mới vừa tiếp xúc với qua, đó là tác dụng của xúc tâm sở. Thí như hai người đồng đi một con đường, một người đi từ phương đông đến phương tây, một người đi từ phương tây đến phương đông, hai người gặp nhau một chỗ, gọi đó là xúc. Một thí dụ nữa, như môn kỹ hà học, trên cái hình tròn gạch qua một đường, chỗ đụng nhau một điểm trên đường gạch, đó là xúc. Tác ý: móng khởi cái ý, như khi muốn xem qua, trước nhất móng khởi cái ý, đó là tác ý tâm sở, rồi nó dẫn dắt nhãn thức xem qua. Nếu không có tác dụng của tâm sở này thì dù có gặp qua cũng không thấy. Người đời có khi đi ngang qua vườn đầy hoa mà không thấy hoa, như thế là vì trong lúc đó tâm sở tác ý không có tương ưng với nhãn thức. Thọ: lãnh thọ, như khi thấy hoa có sự cảm thọ vui buồn vân vân. Tưởng: tưởng tượng, như sau khi thấy hoa rồi tưởng tượng hình tướng của hoa đỏ hay vàng, tốt hay xấu vân vân. Tư: lo nghĩ tạo tác, như nhân thấy hoa rồi lo nghĩ trồng hoa hay bẻ hoa vân vân. Lại nữa, thọ tâm sở có ba loại. Một, lạc thọ, thọ vui. Khi gặp cảnh thuận, như được người khen ngợi thì cảm thọ vui mừng. Hai, khổ thọ, thọ khổ. Khi gặp cảnh nghịch, như bị người quỷ bán mà nhục thì cảm thọ buồn khổ. Ba, xả thọ, thọ cảnh không vui buồn. Khi gặp cảnh bình thường không thuận nghịch, như trong lúc không được khen hay bị chê thì cảm thọ không vui buồn. Tóm lại, thức thứ 8 này tương ưng với 5 món tâm sở biến hành, và hành tướng của nó rất là tế nhị, không có hiện ra khổ và vui, nên chỉ tương ưng với xả thọ. Nguyên văn chữ Hán: thị vô phú vô ký, xúc đẳng diệt như thị. Dịch nghĩa: tánh của thức này là vô phú vô ký, nên những tâm sở tương ưng với nó như xúc, tác ý vân vân cũng vô phú vô ký. Lược giải: tánh của các pháp tóm lại có ba loại. Một, tánh thiện. Hai, tánh ác. Ba, tánh vô ký, không thiện không ác. Tánh vô ký lại chia làm hai: một, vô phú vô ký. Hai, hữu phú vô ký. Thí như mặt gương không phải thiện ác, dụ cho tánh vô ký. Khi bị bụi che lấp ánh sáng, dụ cho tánh hữu phú vô ký. Đến lúc lau chùi sạch bụi, dụ cho tánh vô phú vô ký. Tóm lại, thứ 8 này không bị các phiền não ngăn che, nên thuộc về tánh vô phú vô ký. Và những tâm sở tương ưng với thức này như xúc, tác ý vân vân cũng thuộc về tánh vô phú vô ký. Nguyên văn chữ Hán: hằng chuyển như bộc lưu. Dịch nghĩa: hằng chuyển biến như dòng nước chảy mạnh. Lược giải: ngoại đạo chấp các pháp thường còn không mất, như thế gọi là chấp thường, hoặc chấp chết rồi mất hẳn, như thế gọi là chấp đoạn. Nhà Duy Thức nói: từ vô thị đến nay, thức này hằng chuyển biến luôn, mỗi niệm sanh diệt tương tục không gián đoạn, cũng như nước thác từ trên núi cao đổ xuống, một dãy trắng xóa, ở xa trông như tấm vải trắng. Vì nó hằng chảy luôn nên chẳng phải đoàn diệt, song nó liên kết tiếp tục diều bọt, biến chuyển sanh diệt luôn, nên không phải thường nhất. Nguyên văn chữ Hán: A-la-hán vị xả. Dịch nghĩa: đến vị A-la-hán mới xả bỏ thức này, tàn thức. Lược giải. Hỏi: thức này đã sanh diệt tương tục, là gốc của sanh tử luân hồi, vậy phải tu đến địa vị nào mới xả bỏ nó được? Đáp: người tu hành đoạn hết phiền não chướng, đến quả vị A-la-hán mới xả bỏ được thức A-lại-da. Song chỉ xả bỏ cái danh, chứ không phải xả bỏ cái thể của thức này. Hỏi: tại sao không xả bỏ cái thể của thức này? Đáp: cái thể của thức này có hai phần, nhiễm và tịnh. Phần tịnh tức là trí. Trong bài tụng nói, xả bỏ thức này tức là chuyển thức thành trí, chứ không phải xả bỏ. Nếu xả bỏ cái thể của thức này thì thành ra đoạn diệt, thuộc về ngoại đạo. Trong đạo Phật không có chủ trương đoạn diệt bất hẳn.